Lời thứ 4: Chiến thắng tội kiêu ngạo. Kiêu ngạo là ưa chuộng vô trật tự ưu điểm của mình về xác thể hay tâm hồn, hay là thú vui tội lỗi vì nghĩ rằng không ai hơn mình được. Tính kiêu ngạo chính là tính ích kỷ được thổi phồng. Nó làm cho tâm hồn thành trung điểm gốc ở ngoài Chúa. Nó phóng đại tầm mức quan trọng của mình, đồng thời trở thành một vũ trụ trong mình và cho mình. Tất cả các thứ tội khác đều là những hành động xấu, còn tội kiêu ngạo chen vào cả các việc thiện để tiêu diệt. Vì thế, sách thánh đã ghi: tội kiêu ngạo là tiền phong của sự suy sụp. Tội kiêu ngạo được biểu lộ dưới nhiều hình thức. Chủ thuyết vô thần, chối bỏ sự kiện thụ tạo, phải lệ thuộc vào Thiên Chúa là đấng tạo hóa và là mục tiêu cho các thụ tạo. Tính khoa trương trí tuệ, không chấp nhận giáo huấn vì tự phụ là thông biết mọi sự. Sự phán đoán bì phu chỉ đánh giá con người theo trang phục, kiểu cách bề ngoài và số lượng tài sản. Tính khinh thị, ngạo mạn kẻ bề dưới để làm vẻ ta đây là trên chốc, như khi huynh hoang, tụi nó đâu phải thuộc giới ta. Thái độ kiêu căng, như thái độ của những kẻ làm cha mẹ không chịu cho con cái ở nội trú hay đi học ở những nơi có học sinh con nhà thợ thuyền. Tính phách lối, tự phụ, mưu cầu những vinh dự, những địa vị vượt quá khả năng của mình. Tính dị cảm, không muốn ai nói đến những khuyết điểm của mình, do đó không bao giờ tiến bộ về phẩm hạnh được. Tội kiêu ngạo đã làm cho thiên thần thành quỷ, đã làm cho loài người sa ngã. Bản chất của tội kiêu ngạo là tự đề cao trái lẽ, nên chỉ có phương pháp tự hạ mới sửa chữa được nó. Chính vì lý do đó mà đấng có thể sinh ra trong hoàng cung mới xứng với uy quyền con Thiên Chúa đã muốn giáng trần làm một hài nhi bọc trong tã ở chuồng bò. Khiêm tốn trong Giáng sinh, Chúa cứu thế còn khiêm tốn trong nghề nghiệp. Chúa đã làm nghề mộc ở Nazareth, một làng quê hẻo lánh mà ai lớn cũng lấy làm nhục nhã nếu sinh quán ở đó. Ngày nay có nhiều người khinh thị những chức phận tầm thường, thì thời đó cũng đã có những người mở miệng nói giọng khinh bỉ: người này không phải là con nhà thợ mộc đó sao? Trong hành động, Chúa cứu thế cũng khiêm tốn như vậy, vì Chúa không hề làm một phép lạ nào cho mình, kể cả phép lạ để có chỗ dựa đầu. Gương mẫu khiêm tốn đặc biệt của Chúa được biểu lộ vào buổi chiều thứ năm, khi Chúa lấy vải làm thắt lưng, tự bưng chậu nước và quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ. Rồi Chúa mới phán: người đầy tớ có bao giờ cao sang hơn chủ được? Vậy nếu ta là Chúa cứu thế và là tôn sư của các con, mà ta còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Điều luật về khiêm tốn được Chúa tuyên bố rõ rệt: nếu các ngươi không hối cải và trở nên giống con trẻ, các ngươi sẽ không được vào nước trời. Đỉnh cao nhất về sự khiêm tốn chính là cái chết trên thập giá. để sửa chữa tội kiêu ngạo về dòng họ tông giống, Chúa đã từ chối sự an ủi của Chúa Cha. Để sửa chữa tính kiêu ngạo khinh người, Chúa chịu liệt vào hạng trộm cướp. Để sửa chữa tính kiêu ngạo cậy giàu sang, Chúa chịu cảnh bần cùng, đến giường nằm mà hy sinh thì cũng không có. Để sửa chữa tính kiêu ngạo tôn phục xác thịt, Chúa đã chịu đánh đòn đến độ không còn ra hình thể nào coi được nữa. Để sửa chữa tính kiêu ngạo khoe bạn bè thân thế, Chúa chịu để cho đến cả những người được Chúa chữa khỏi bệnh tật quên Chúa đi. Để sửa chữa tính kiêu ngạo cậy quyền dựa thế, Chúa chịu yếu nhược và bị bỏ rơi. Để sửa chữa tính kiêu ngạo của những kẻ chối bỏ Thiên Chúa và đức tin, Chúa chịu cảnh Thiên Chúa Cha bỏ quên. Để đền tạ cho tính tự ái, tinh thần độc lập giả tạo của chủ nghĩa vô thần, Chúa đã từ chối những hoan lạc và ủi an tự bản tính Chúa vẫn có. Vì kẻ kiêu ngạo lãng quên Chúa, nên Chúa tự để mình chịu hoàn cảnh không có Chúa. Kết quả là trái tim Chúa như bị vỡ tan, đến độ Chúa phải thốt ra tiếng kêu sầu thảm nhất: Chúa ơi, sao Chúa bỏ con? Phối hiệp vẫn tồn tại trong nhân cách, nhưng những lời đau khổ đó được thốt ra để chúng ta không bao giờ mất niềm an ủi của Chúa. Lời Chúa cứu thế nói ra dạy chúng ta hai bài học. Một, chớ tự tôn vì Thiên Chúa luôn luôn chống đối kẻ kiêu ngạo. Hai, hãy tự tôn trên căn bản khiêm nhường vì khiêm nhường là chân lý và là con đường chính đưa tới vinh quang đích thực. Tại sao chúng ta dám kiêu ngạo? Thánh Phaolô đã nhắc nhở: có cái gì con không nhận lãnh? Nếu cái gì con cũng phải nhận lãnh mới có, tại sao con tự tôn như đã không nhận lãnh? Chúng ta kiêu ngạo về tiếng nói, của cải, sắc đẹp, tài ba của chúng ta chăng? Nhưng đó không phải là những ân huệ Chúa đã ban và bất cứ lúc nào Chúa rút lại cũng được chăng? Về phương diện vật chất, chúng ta chỉ đáng giá chút đỉnh. Phân tích xác con người thì thấy những số lượng như sau: chất sắt đủ làm được một cái đinh nhỏ, chất đường để làm được hai miếng nhỏ, chất dầu làm được 7 cục xà bông, chất lân tinh để làm được 2000 que diêm quẹt, chất mì để rửa được một tấm hình. Tính chung thì giá bán cái xác của một người được hơn 1 mỹ kim. Chà, như vậy mà người ta còn kiêu ngạo được ư? Tuy nhiên, về phần hồn, con người lại có giá hơn cả vũ trụ. Vì nếu đem so sánh thì được cả vũ trụ mà mất linh hồn cũng là vô ích. Vì có cái gì đánh đổi được linh hồn đâu? Thiên Chúa chống đối kẻ kiêu ngạo. Người biệt phái vào đền thờ khoe khoang việc lành của mình thì bị kết án. Người thu thuế đứng ở cuối đền thờ thú nhận mình tội lỗi, đấm ngực xin ơn tha thứ thì được ơn trở nên công chính. Hạng mãi dâm, hạng thu thuế, thú nhận tội lỗi của mình thì vào nước trời trước bọn luật sĩ và pha-ri-sêu chỉ biết khoe khoang cái hay của mình. Chúa cứu thế đã cảm ơn Thiên Chúa Cha vì đã che giấu sự khôn ngoan đối với những kẻ tự tôn mình là khôn ngoan, và chỉ tiết lộ sự khôn ngoan thật cho những tâm hồn đơn sơ. Lạy Cha là Chúa trời đất, con cảm ơn Cha vì Cha đã giấu những điều đó đối với những hiền triết, khôn ngoan và chỉ mặc khải cho những kẻ bé mọn. Nếu có điều kiện buộc rằng muốn rỗi linh hồn thì phải chọn một trong hai điều này. Một là cứu rỗi một triết nhân chỉ biết có mình là tất cả, với tính kiêu ngạo về kiến thức của mình. Hai là phải cứu rỗi 100 người tội lỗi điếm đàng nhất, thì hiển nhiên nên chọn điều thứ hai. Vì ở trần gian không có gì khó khăn cho bằng khuất phục một người trí thức kiêu ngạo. Nếu dùng kiêu ngạo làm chất bọc chiến hạm, sẽ không có thứ đạn pháo nào chọc thủng. Điều này dễ hiểu, vì một người đã tin tưởng mình biết hết mọi sự rồi thì còn phải học gì nữa? Kể luôn cả Thiên Chúa cũng chẳng có gì để nói với người đó. Một tâm hồn đã đầy ứ cái bản ngã của mình thì chẳng còn chỗ nào cho Thiên Chúa len vào được. Một chiếc bình đầy nước không thể đồng thời chứa đầy dầu. Đối với tâm hồn, tình trạng cũng chẳng khác gì. Thiên Chúa chỉ ban chân lý và sự sống của Ngài cho những ai trống rỗng với chính mình. Do đó, chúng ta phải tạo một khoảng trống trong tâm hồn để có chỗ chứa đựng ơn thánh. Chúng ta thường có cảm tưởng mình đã làm quá công việc chúng ta làm thực sự. Thí dụ việc uống nước bằng ống hút, chúng ta tưởng lầm là mình hút nước trong ống. Vì nói đúng khoa học, chúng ta đâu có hút nước. Chúng ta chỉ tạo nên một khoảng trống không khí gây sức ép trên nước với trọng lực tương đương với trọng lực của đại dương bao phủ mặt đất tới một bề dày là 34 bộ. Chính sức ép đã làm cho nước dâng lên trong ống hút khi chúng ta tạo khoảng trống trong ống. Về đời sống tâm hồn cũng vậy, việc lành người ta làm không do hành động bản thân của người ta mà do sức ép thiêng liêng của ơn thánh. Như thánh Phêrô, chỉ khi đã thả lưới cả đêm mà chẳng bắt được con cá nào, Chúa Giêsu mới ban mẻ lưới lạ. Lâu đài càng cao, nền móng càng phải sâu, nhân đức càng cao, đức khiêm nhường càng phải thâm. Như vậy, chỉ người khiêm nhường mới là dụng cụ Thiên Chúa dùng để ban ơn cho trần gian. Khi thâu rút mình thành con số không, họ đã dọn chỗ cho đấng vô biên. Còn những kẻ tự coi mình là vô cùng, Thiên Chúa để cho họ là con số không vô nghĩa của họ. Nền móng khiêm nhường thấy có ngay trong thiên nhiên. Bao lâu người ta còn bé nhỏ, bấy lâu mọi cái đều là to lớn. Lấy thí dụ một bé trai, bé thích lấy cái chổi quét nhà không dài hơn 2 thước, làm ngựa cưỡi nhong nhong. Đối với bé, đó là con ngựa thần đang phi trên mây. Tiếng chổi lộp cộp là tiếng chân ngựa sải. Bé bám vào cán chổi như bám vào mồm ngựa đang phi, với tiếng gió vù vù rít bên tai. Bé còn nhỏ quá, thành ra cái gì cũng là khổng lồ. Những tượng lính bằng chì đối với bé là những quân lính người thật đang anh dũng chiến đấu. Tấm thảm đỏ là chiến trường trang hòa máu của tử sĩ. Thế rồi lớn lên, bé thành người lớn, tầm vóc khổng lồ kém bớt đi, chiến mã trở lại là cán chổi, lính bằng kim khí chỉ còn cao hơn ngón tay. Về phần đạo đức cũng vậy, bao lâu còn chấp nhận một Thiên Chúa khôn ngoan, cao cả và uy quyền hơn loài người, bấy lâu trần gian còn là chỗ cư ngụ rất tốt. Trong tình trạng này, chân lý trở thành bao la thêm, đến độ vĩnh cửu cũng không thấu suốt được. Tình yêu liên lưu đến độ vĩnh cửu, không thể chiêm ngưỡng thành tầm thường quanh quẩn được. Đức nhân trở thành thẳm sâu, đến độ lời tạ ơn không bao giờ ngơi nơi môi miệng. Ngược lại, hãy thử quên Thiên Chúa đi, thử tự phong mình làm Thiên Chúa, bấy giờ kiến thức nhỏ nhoi sẽ trở thành toàn tri, bấy giờ thì thánh được coi là đồ ngu, tử đạo là hạng quá khích, tu sĩ là bọn câm, xưng tội là sự bày đặt của linh mục, thánh thể là dấu vết ngoại giáo, thiên đường là tưởng tượng của con nít, chân lý là ảo tưởng, kiến thức về những điều đó được cho là kỳ lạ. Nhưng cuối cùng, kiến thức đó quả thực quá nhỏ nhoi. Khiêm nhường là chân lý. Ở khiêm nhường không có nghĩa là hạ giá tài ba, ân huệ hoặc khả năng của mình, cũng không phải đề cao quá đáng những cái đó. Cao một thước 90 mà nói mình cao một thước 85 hoặc hai thước, đó không phải là khiêm nhường. Khiêm nhường là chân lý, là nhận định rõ, ân huệ là ân huệ, khuyết điểm là khuyết điểm. Khiêm nhường là tùy thuộc Chúa, kiêu ngạo là tự lập khỏi Chúa. Tâm tình tự lập đó, tâm tình xa vắng Chúa, đó là căn cớ gây nên tiếng kêu đau khổ của Chúa cứu thế là vì bị bỏ rơi. Chúa ơi, Chúa ơi, sao Chúa bỏ con? Tâm hồn khiêm nhường vì ý thức tình trạng mình lệ thuộc Chúa nên luôn luôn biết ơn Chúa. Phỏng được bao nhiêu ca sĩ, thuyết trình viên, nhạc sĩ, diễn viên, y sĩ, giáo sư nghĩ đến việc cảm ơn Thiên Chúa đã ban phú tài năng cho mình được nổi danh. Cả 10 người cùi được chữa lành, chỉ có một người trở lại tạ ơn Chúa, còn 9 người kia đâu? Đó chính là tỷ lệ những kẻ vô ơn với Chúa, vì họ không phải là hạng người khiêm nhường. Người khiêm nhường luôn luôn tránh khoe khoang việc lành của mình, vì như vậy, việc lành mất hết công thưởng đi. Những người thổi loa khi làm việc thiện, những người thổi loa khi làm việc bác ái, sẽ được nghe những lời khủng khiếp, miệng tả không xiết, bút viết không cùng. Người đã nhận được phần thưởng rồi. Người khiêm nhường dù cao sang trước mặt mọi người đến đâu, vẫn cho là mình thua kém các người khác, vì người ấy luôn luôn ngờ vực về sự kiện, sự cao cả bên trong có hơn được sự cao sang bên ngoài không. Vì thế, người ấy không đem sự cao sang phụ thuộc của mình mà bày hàng trước mắt mọi người. Vì làm như vậy là chứng minh mình không có sự cao sang đích thực. Những người thật sự cao sang luôn khiêm nhường, họ luôn luôn khoan hòa, hảo tâm, thông cảm. Chỉ có con người ti tiện mới ưa làm bộ sang cả. Một thanh niên giàu có cần mặc đẹp để gây cho chúng bạn cái ấn tượng giàu của mình. Chỉ anh thanh niên nghèo mới khoái gây ấn tượng mình có của. Những con người đầu óc trống rỗng cũng vậy, họ luôn luôn phải tạo ấn tượng mình hiểu biết nhiều, đọc sách nhiều, đã qua bậc đại học. Con người trí thức không cần phải vỗ ngực là trí thức. Một vị thánh không cần phải bô bô rằng mình đạo đức. Chỉ có kẻ giả hình mới có thái độ như vậy. Sự kiện tuổi trẻ thích quan trọng hóa thể diện, uốn nắn cung dòng, sửa sang điệu bộ, chứng minh là tuổi trẻ chưa hề có những vinh dự vượt quá vị thể của họ. Thành ra họ không tạo được vinh dự mà còn ngược lại. Hoàng bào họ tự khoác lấy chỉ làm cho họ nặng nề bực bội thêm. Miếng bọt biển chỉ có thể thấm nước đến hết mức của nó, không thể hơn được. Con người cũng chỉ có thể tiếp nhận những vinh dự tới mức nào đó, không thể hơn. Khi vinh dự không còn liên hợp với bản thân và quay hướng đi về phía khác như ngón tay bị đau giơ lên, thì lúc đó là cực điểm rồi. Những con người thực sự cao cả có thái độ giống như Thánh Philippe khi thấy một phạm nhân bị đưa đến nhà lao thì kêu lên. Nếu không có ơn Chúa thì Philippe cũng sẽ như người này. Nếu chúng ta khởi sự ở khiêm nhường, hay ít ra chúng ta đừng cho mình là hơn kẻ khác. Nếu đối với những kẻ có những hành vi độc ác, chúng ta biết nói: lạy Cha, xin tha cho họ. Nếu đối với những kẻ liệt chúng ta là đồ trộm cắp, chúng ta biết thầm tính, tìm cách hoán cải họ và nói: sẽ được lên thiên đàng ngay hôm nay. Nếu đối với kẻ làm nhục chúng ta ngay tại gia đình chúng ta, như Chúa Giêsu đã bị nhục trước mặt Đức Mẹ, mà chúng ta biết biến kẻ ấy thành con Đức Mẹ, đây là con Mẹ. Nếu đối với những kẻ thấp hèn, thấp kém hơn chúng ta ở đời, chúng ta biết tự hạ để ăn uống với họ. Tôi khác, nếu chúng ta thành thật và đánh giá mình đúng mức, nếu chỉ trong một giờ chúng ta thực hiện được như vậy, tức là chúng ta đã thực hiện một cuộc cách mạng hoàn toàn. Thực ra thì gương mẫu như vậy đã có sẵn nơi Đấng đã tự hạ đến chết trên thập giá, đã từ chối được Chúa Cha an ủi, Đấng toàn năng mang hình thức yếu hèn, Đấng toàn lực mang lấy sự ruồng bỏ, và sau cùng là Thiên Chúa có vẻ như bị Thiên Chúa từ bỏ. Tại sao như vậy? Vì chúng ta đã muốn điều khiển đời sống mình mà không cần Thiên Chúa, muốn tự lập. Cậu bé chăn chiên David đã chiến thắng tên khổng lồ Goliath. Chiến thắng này tiên báo một cuộc chiến thắng khác xảy ra vào ngày thứ sáu thụ nạn. Tội kiêu ngạo là Goliath, Chúa cứu thế là David nhỏ bé khiêm nhường, đã chiến thắng bằng cây thập giá và năm vết thương của Chúa Kitô để chiến thắng tội kiêu ngạo. Người thế gian cho những thứ vũ khí đó là không hợp cho chiến trận, không hiệu lực để chiến thắng. Nhưng đối với người biết tìm hiểu kế hoạch của Thiên Chúa đã đề ra từ nguyên thủy thì ý nghĩa lại khác. Cái người đời cho là điên dại được Thiên Chúa dùng để làm bẽ mặt hạng triết gia. Cái người đời cho là yếu hèn được Thiên Chúa dùng để khuất phục những tay vũ dũng. Quả thực, Chúa chỉ dùng thập giá và vòng gai để hiển thắng. Lời cầu xóa tội. Này môi Chúa tím bầm đau đớn, này đầu Chúa tủa nhọn vòng gai, Chúa đành uống chén đắng cay, đền muôn tội lỗi con người vong ân, trải bao thế hệ miên man, chìm trong bể khổ oán than ngất trời, chịu cơn hấp hối tàn hơi, lập công vô tận cứu người trần gian, giáo đâm tim Chúa nát tan, hóa ra đâm nát tâm can con người, gieo gì gặt vậy ở đời, gieo đêm gặt tối, che trời vắng sao, càng ưa út lưỡi gươm đao, càng thêm phẫn hận đời mau chóng tàn, vực sâu đòi cảnh tĩnh an, trăng sao yên chỗ chẳng cần đấu tranh, nhân ư vạn vật chi linh, mình là địch thủ của mình hỡi ơi. Chúng con chịu đóng đinh rồi mà phần Chúa chịu mồ hôi đẫm mình. Chúa ơi, xin tháo nhổ đinh, chúng con thoát khỏi cực hình đớn đau. Chúa thương thấm vết máu đào, chúng con lành mạnh, đẹp màu tình thương. Không cần giọt nước cành dương, chúng con cùng Chúa như gương in hình.